Express. Thưa quý vị, mới đây, chỉ sau một ngày phát hành, MV mới của ca sĩ Sơn Tùng đã bị phản ứng dữ dội và nam ca sĩ chủ động gỡ bỏ MV trên nền tảng YouTube Việt Nam. MV được đánh giá là có nội dung chứa nhiều cảnh bạo lực và cảnh quay nhạy cảm. Đặc biệt, cảnh quay bị phản ứng dữ dội nhất là cảnh kết thúc, khi nhân vật chính được cho là đã lựa chọn cách tiêu cực nhất để giải thoát cho bản thân. Nhiều chuyên gia cho rằng hình ảnh này có thể tạo ra hiệu ứng bắt chước ở một nhóm công chúng nhạy cảm về mặt tâm thần. Vậy có mối quan hệ nào giữa các sản phẩm truyền thông giải trí với việc tự sát?
Tới nay thì đã có hơn 150 nghiên cứu đánh giá cái tác động của việc tự sát liên quan đến các cái báo cáo của truyền thông.
Không có một cái nghi ngờ gì nữa về cái bằng chứng về mối quan hệ giữa truyền thông với tự sát.
Việc này tiềm ẩn những nguy cơ gì khi hiện bất cứ ai cũng có thể xuất bản nội dung? Giới hạn nào cho truyền thông khi đề cập đến vấn đề này?
Trách nhiệm của cái nhà làm nghệ thuật làm sao để có thể lột tả những cái góc khuất của xã hội, nhưng mà cái thông điệp giải quyết là gì để khán giả cảm thấy có niềm tin, hy vọng và chữa lành? Vì nói về tự sát thì rất là phức tạp.
Cái việc mà dừng lại ngay để mà đưa ra những cái hướng giải quyết phù hợp cho movie của bạn ý thì mình thấy là hoàn toàn phù hợp trong cái giai đoạn này.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hường, giảng viên bộ môn sức khỏe tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội. Chị đồng thời cũng là nghiên cứu sinh Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, trợ lý nghiên cứu Trung tâm Phòng chống tự sát Đài Loan. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 6 tháng 5. Vâng, mới đây thì hàng loạt tranh cãi nổ ra sau khi MV của ca sĩ Sơn Tùng có cảnh tự tử. Phía Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng đã yêu cầu Google gỡ MV này. Sau đó thì chính nam ca sĩ đã chủ động gỡ, xin lỗi khán giả và lý giải rằng là MV truyền tải cái thông điệp là hãy hiểu và che chở cho những người cô đơn trước khi quá muộn. Chị đánh giá như thế nào về sự việc lần này ạ?
Thực ra là sau khi xem cái video của Sơn Tùng vào đêm đó, mình cũng có một cái post ở trên Facebook của mình. Mình cũng có nói rằng là liệu những cái movie như thế này thì có thể gây lên những cái hiệu ứng giống như bắt chước tự sát, hay là ở quốc tế có thể nói là hiệu ứng copycat hay là hiệu ứng weather. Thì thực ra rằng là ở đây mình thấy rằng mình không phủ nhận hoàn toàn nghệ thuật của bạn ý, tại vì là nghệ sĩ thì có thỏa sức sáng tạo để đưa ra những cái quan điểm trong cuộc sống hay những cái sự thật trong cuộc sống. Bạn ấy nhấn mạnh về những cái người cô đơn và không có hướng giải quyết, sau đó là nhảy lầu, đúng không? Cái hình ảnh cuối cùng như thế. Thì thực sự rằng là trên thế giới cũng như ở Việt Nam này cũng có rất là nhiều những cái bộ phim cũng nói về người có bệnh lý tâm thần này. Thế nhưng mà cái kết là gì, có thể đưa cho người xem học hỏi được vấn đề gì và liệu rằng là nó có gây ảnh hưởng gì đến cộng đồng hay không? Như ở Việt Nam thì chưa có một cái luật rõ ràng hay một cái guideline cụ thể. Nhưng mà như chúng ta đã thấy rằng là cái nghị định mà 144 và 202 của nghị định của chính phủ ấy, trong cái quy định về hoạt động biểu diễn và cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn thì cũng có nói đến rằng là sẽ sử dụng cái từ ngữ âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt làm sao mà tránh cái tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe của cộng đồng và tâm lý xã hội. Thế nên là đây cũng là một cái trách nhiệm của cái nhà làm nghệ thuật làm sao để có thể lột tả những cái góc khuất của xã hội, nhưng mà cái thông điệp giải quyết là gì để khán giả cảm thấy có niềm tin, hy vọng và chữa lành. Thì mình thấy rằng là có rất nhiều nghệ sĩ thì cũng thành công ở chủ đề này khi họ gắn với cái kỹ năng mà phục hồi ấy, hay là những cái người sau tự sát và họ vẫn còn sống sót, họ làm thế nào để có thể chống lại sự kỳ thị của cộng đồng. Thì đây mới là những cái liều thuốc tinh thần cho những cái nhóm người mà dễ bị tổn thương, như là những cái người mà ví dụ có vấn đề về sức khỏe tâm thần này, những người đã từng có ý tưởng hay từng có hành vi đó. Nhưng mà những cái phim đó vẫn đều phải dán những cái nhãn độ tuổi phù hợp và có cảnh báo. Thực sự là mình cũng không thể thay đổi được quá khứ, nhưng mà tương lai thì có thể thay đổi được chính nhờ vào những cái trách nhiệm, và thực sự là mình phải nói là cái tâm đối với cộng đồng của người làm nghệ thuật. Vì nói về tự sát thì rất là phức tạp, vì nó liên quan đến tâm lý, sinh lý, xã hội, văn hóa, đặc biệt là những cái nguy cơ nó cũng khác ở những cái nhóm tuổi giới đấy ạ. Một cái yếu tố riêng lẻ thì cũng không thể gây đến tự sát đâu. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng cái làn sóng truyền thông mạnh mẽ lần này ở Việt Nam với cái video của Sơn Tùng cũng là cách để chúng ta thấy rằng vai trò truyền thông của nước nhà hiện nay đã có một cái bước tiến mới trong chiến lược phòng tự sát. Tôi nghĩ rằng cái thời điểm này là phù hợp, mặc dù chắc chắn là gây nhiều tranh cãi như là chúng ta đang thấy.
Vâng, như chị có nói là cái lo ngại về việc nảy sinh tiêu cực sau sự việc của Sơn Tùng là có thật. Vậy thì cho tới nay thì đã có những cái bằng chứng nào cho thấy là những sản phẩm truyền thông và nghệ thuật nó có tác động đến cái hành động tự tử ạ?
Các bạn mà xem phim hay là có tìm hiểu về những cái vấn đề này nhiều thì chắc chắn là biết cái series phim mà 13 lý do tại sao đấy ạ. Cái phim này thì gây lên một cái hiệu ứng gọi là tự sát khủng khiếp đấy ạ, ở rất nhiều nước, ở Mỹ cũng như châu Âu. Cái phần 1 sau khi cái bộ phim đó xuất hiện thì như ở Đức là cấm hoàn toàn luôn, không được chiếu nữa. Hay ở Mỹ thì một số bang quyết định rằng là phải bắt dán nhãn 18 cộng. Thế và cái chuyện đó mặc dù đã xuất bản từ năm 2007 đấy ạ, thì đến năm 2017 đó, sau khi đã có cái đánh giá tác động của tỷ lệ tự sát tăng đến gần 30% sau cái bộ phim đó được công chiếu. À, tức là sau công chiếu họ đánh giá sau cái 4 tháng đó ạ, cái phần 1 đó bắt buộc phải dán nhãn 18 cộng là thứ nhất. Thế và thứ hai đó là chuyện mặc dù xuất bản từ năm 2007, tức là 10 năm đó ạ, thì cũng đã bị cấm ở Mỹ và ở lứa tuổi học đường nó không được đọc. Đây là những cái ví dụ mà mình thấy rằng là làm sao những cái người nghệ sĩ ở Việt Nam mình có thể có ý thức hơn.
Khi mà mình làm nghiên cứu ở bên Đài Loan ấy, thì mình thấy rằng giáo sư mình làm việc rất là gần gũi với truyền thông bằng những cái buổi họp báo hay là những cái chương trình đào tạo ấy. Mình cũng được học và được giảng dạy, thì mình thấy rằng là các cái yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp phòng ngừa thì thực sự là cũng khá là phức tạp đấy. Tuy nhiên thì truyền thông thì đóng một cái vai trò phải nói rằng rất quan trọng, và đặc biệt là những cái báo cáo mà không phù hợp này, mang tính giật gân này, và hình ảnh nó quá rõ ràng ấy, thì có thể tạo ra cái hiệu ứng bắt chước và làm tăng nguy cơ khi mà tin tức về tự sát đang gia tăng đáng kể trong những cái thập kỷ gần đây. Có thể nói đến cái ví dụ mà nổi tiếng nhất đi, bây giờ đã thành mang tên là cái hiệu ứng Weather đấy. Thì để hiểu rõ cái hiệu ứng này thì chúng ta cùng nhau trở lại vào năm 1744 ấy, khi mà tác giả Ghost xuất bản cái cuốn tiểu thuyết đó là tên tiếng Anh là The Sorrow of Young Man Weather. Chúng ta có thể dịch tiếng Việt là nỗi đau của chàng trai trẻ Weather. Thì ngay sau khi cái chuyện này xuất bản thì nó đã gây một cái làn sóng tự tử của giới trẻ ở Đức và khắp châu Âu. Thế và cái câu chuyện này thì mô tả hoàn cảnh dẫn đến cái chết của nhân vật nam chính, cái chàng trai tên là Weather đó. Cuối cùng cái nhân vật chính này đã kết liễu cuộc sống của mình bằng cái khẩu súng của tình địch. Ngay sau cái bộ truyện này được công bố thì rất nhiều thanh niên đã bắt chước cái cách mặc quần áo này, cách tự sát của chàng trai này bằng súng. Và thậm chí rằng là khi mà cảnh sát đến thì còn thấy những cái quyển truyện bên cạnh đó nữa cơ. Cái chuyện đó xảy ra rất là lâu rồi, nhưng mà cho tới nay thì đã có hơn 150 nghiên cứu đánh giá cái tác động của việc tự sát liên quan đến các cái báo cáo của truyền thông. Và hầu hết những cái nghiên cứu này đều sử dụng cái phương pháp mà so sánh trước và sau, hoặc thiết kế theo dõi dọc theo thời gian đấy, để đánh giá liệu mà cái báo cáo trên phương tiện truyền thông thì có liên quan đến những cái thay đổi tiếp theo về các vụ tự sát ở mức tổng hợp hay sau tiếp xúc với những cái thông tin đó hay không. Thì cái hiệu ứng Weather này được thảo luận khi nói về hiện tượng những cái người dễ bị tổn thương cố gắng thực hiện cái hành vi tự sát tương tự liên quan đến các cái câu chuyện mà họ xem hay họ nghe, đặc biệt là về những cái chết do tự sát của những người nổi tiếng, hay là những cái câu chuyện, những bộ phim mà họ mô tả cái kịch tính lên ấy, hoặc là lãng mạn hóa về cái việc tự sát này. Cái hoặc là những cái phim mà nêu chi tiết những cái phương pháp, thì cái tác động của nó, cái hiệu ứng này nó lớn hơn. Và nó rõ ràng là có những, như tôi vừa nói đấy, đã có hơn 150 nghiên cứu đánh giá. Và họ chỉ ra rằng là đã có ảnh hưởng của truyền thông khiến cho tự sát lan rộng. Để thừa nhận cái hiệu ứng Weather này ấy, thì các cái tổ chức sức khỏe tâm thần và phòng chống tự sát trên toàn thế giới, bao gồm là cả Tổ chức Y tế Thế giới, đã phát triển những cái hướng dẫn về việc báo cáo có trách nhiệm về tự sát của các cái phương tiện truyền thông, tập trung cụ thể vào các cái báo cáo tin tức và lên phim ảnh đấy. Thì các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay thì nó là một cái phần tiêu chuẩn của chiến lược phòng chống tự sát ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Mặc dù đã có những cái guideline hướng dẫn này rồi, nhưng mà như chúng ta thấy, có thể thấy thêm một ví dụ nữa, đó là vào năm 2014, sau cái chết do tự sát của diễn viên Robbie Williams đấy ạ, có một cái nghiên cứu đánh giá cái tác động này của Viện Sức khỏe Tâm thần Mỹ đó. Thì họ đã thấy rằng là mặc dù đã có hướng dẫn rõ ràng như vậy, nhưng mà sau 5 tháng mà Robbie Williams chết do tự sát ấy, cái đợt đó thì thông tin công bố gần như là liên tục hàng tuần. Và mặc dù là ông ấy là rất là khó khăn trước khi mất, đó là đối diện với căn bệnh sa sút trí tuệ thể Lewy, nhưng mà tất cả các cái báo cáo hoàn toàn không đề cập tới điều này. Thế và họ đưa tin rõ ràng vì lý do vì sao chết liên tục phải đến 4-5 tuần sau đó. Cái nghiên cứu đánh giá cái số liệu tử vong do tự sát ở Mỹ từ tháng 8 đến tháng 12, 5 tháng sau cái mất của Robbie Williams ấy, so sánh với cùng cái thời kỳ của năm 2013 và sau năm 2015 sau đó ấy, thì họ chỉ ra rằng là số vụ tự sát tăng đến 1.841 ca, tức là tăng đến 10% trong thời gian 5 tháng sau đó tại Mỹ. Và đặc biệt là cái phương thức tự sát do ngạt thở ấy, mà chính là Robbie Williams sử dụng ấy, thì nhiều hơn so với các cùng kỳ năm trước. Thế, tức là đây là cái hiệu ứng rõ ràng rằng là để khẳng định thêm rằng là cái hiệu ứng đó có thật. Thế và đây là toàn những cái nghiên cứu mà có so sánh trước sau hoặc là đánh giá theo thời gian. Thế nên là không có một cái nghi ngờ gì nữa ấy, về cái bằng chứng về mối quan hệ giữa truyền thông với tự sát. Như cái hôm vừa rồi mình cũng đọc một cái phân tích tổng quan mới nhất ấy, của một cái giáo sư ở Viên. Thì giáo sư cũng còn nói rằng là những cái tin tức mà liên quan đến tự sát, đặc biệt từ người nổi tiếng ấy, chỉ ra rằng tỷ lệ tự sát ở cộng đồng tăng 8-18% sau 1-2 tháng theo dõi. Và nếu mà những cái thông tin về phương thức tự sát trên bộ phim đó hoặc là của người nổi tiếng đó sử dụng ấy, mà được công bố rõ ràng bằng phương pháp nào, thì nó cũng tăng tới 18-44% nguy cơ tự sát ở cộng đồng mà họ sử dụng cùng cái phương pháp đấy.
Vâng, với những bằng chứng mà chị đã trao đổi vừa rồi, như chị nói thì truyền thông thực sự có tác động tiêu cực đến tâm lý. Nhưng mà hiện nay thì bất cứ ai cũng có thể xuất bản các thông tin trên mạng xã hội. Những nền tảng này thì có tính lan truyền rất là cao, nhưng không phải ai cũng có thể nhận thức được việc này. Vậy thì dựa trên các nghiên cứu cho tới nay thì giới hạn nào cho truyền thông khi mà chúng ta đề cập đến tự tử ạ?
Những cái guidelines mà hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới ban hành từ năm 2000 ấy, thì đã có những cái guideline cụ thể nói về 6 điều nên làm và không nên làm. Đến năm 2017 thì cũng đã sửa đổi với cái hy vọng là giảm tác động của tin tức về tự sát đối với cái nhóm người dễ bị tổn thương thông qua cái việc mà trách nhiệm của những cái phương tiện truyền thông. Thì 6 cái điều nên, thứ nhất đó là cung cấp thông tin chính xác về nơi cần trợ giúp. Ở đây đó chính là những cái bệnh viện tâm thần này, những cái phòng khám về tư vấn tâm lý, những cái tổ chức có thể hỗ trợ cho cái người cần sự trợ giúp. Đó, thì thứ nhất là khi mà đưa tin cần phải có kèm những cái thông tin chính xác hoặc là những cái đường dây nóng để tư vấn ạ. Cái thứ hai đó là cần phải giáo dục cộng đồng về những cái sự thật của tự sát và phòng chống tự sát, và không nên truyền bá những cái thông tin gọi là những cái myth ấy, những cái bí ẩn mà không có thật. Cái thứ ba đó chính là thông tin những cái câu chuyện về những cái cách ứng phó với những tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống hoặc ý tưởng tự sát và làm thế nào để họ có thể nhận được sự trợ giúp. Cái thứ tư đó chính là đặc biệt thận trọng khi thông báo các vụ tự sát của những người nổi tiếng. Cái thứ năm nên đó chính là nhà làm báo ấy, hãy thận trọng khi mà phỏng vấn gia đình hoặc bạn bè của người vừa tự sát hoàn thành đấy ạ, vì những cái điều này cũng gây những cái tác động về tâm lý rất là lớn. Điều thứ sáu đó là hãy ý thức rằng bản thân của các cái chuyên gia truyền thông đó, hay đặc biệt như cả bạn đó, ai cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những cái câu chuyện về tự sát, không có ai là miễn nhiễm cả. Thế nên đây là 6 cái điều nên. Thế và 6 cái điều mà không nên làm của Tổ chức Y tế Thế giới. Thứ nhất đó là không đặt cái câu chuyện về tự sát một cách nổi bật trên trang báo, ví dụ như báo giấy thì không bao giờ đặt ở bên ngoài, hay là báo mạng cũng vậy. Và những cái thông tin về tự sát này không nên lặp đi lặp lại một cách quá mức và liên tục. Cái thứ hai đó là không sử dụng những cái ngôn ngữ mà gây giật gân, hoặc là cũng có thể là bình thường hóa cái việc tự sát, hoặc thể hiện nó như một cách giải quyết cho các vấn đề, giống như là buồn chán không có ai thì tự sát, đúng không ạ? Đấy là những cái cách giải quyết rất là tiêu cực. Thế và thứ ba đó là không mô tả rõ ràng phương thức tự sát được sử dụng. Thế và thứ tư đó chính là không cung cấp thông tin chi tiết về cái địa điểm, vị trí của người tự sát, vì điều này cũng có thể dẫn đến những cái người họ có ý tưởng họ cũng sẽ đến cái địa điểm đó. Điều này cũng xảy ra ở rất nhiều nước rồi đấy. Cái thứ năm đó là không sử dụng các cái tiêu đề giật gân về cái thông tin tự sát. Cái cuối cùng đó chính là không sử dụng ảnh hay là cảnh quay video hoặc là lên những cái liên kết những cái mạng xã hội được ạ. Thế đây là 6 những cái điều nên và không nên làm mà rất là nhiều nước đang áp dụng. Như tôi học ở bên Đài Loan này thì giáo sư có hệ thống, tức là ở trong trung tâm phòng chống tự sát thì có những cái nhân viên họ đánh giá những cái bài báo hàng ngày này hay thông tin của truyền thông xem có gắn liền với cái hướng dẫn này của Tổ chức Y tế Thế giới không. Và nếu mà những cái trang báo hoặc là những cái cơ quan truyền thông mà họ không làm theo đúng như này thì sẽ được trung tâm phòng chống tự sát gọi lên gặp hoặc là gọi điện đến để tư vấn hoặc là đào tạo thêm. Thế và họ có rất nhiều cái chương trình đào tạo để làm thế nào để gắn liền với những cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Cái Six Do và Six Don't Do này của Tổ chức Y tế Thế giới đã được đánh giá là có tác động rất là tích cực. Đặc biệt là ở Đài Loan thì giáo sư tôi cũng có một công bố về cái một bài báo về cái guideline hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới này rồi, và cô theo dõi trong vòng khoảng 16 năm. Thế nhưng mà có một cái điều mà giáo sư tôi hay cũng một số chuyên gia cũng nhấn mạnh khi mà tôi học, đó là những cái nhà các cái hướng dẫn cho phương tiện truyền thông này chỉ có hiệu lực khi mà chúng đi kèm với sự phối hợp và cam kết của các cơ quan truyền thông ạ. Vì đó là cái việc mà chúng ta phải có cái sự tương tác, đúng không ạ, của những cái nhà làm chuyên môn với nhau. Thế và các chiến lược này cũng cần phải được đào tạo và giám sát liên tục.
Vâng. Dựa vào những cái tiêu chí và hướng dẫn này thì chị có thể phân tích rõ hơn là MV của nam ca sĩ Sơn Tùng đang gặp phải cái vấn đề gì không ạ?
Tôi thấy rằng là việc bạn ấy thể hiện một cậu bé cô đơn, đúng không ạ, không có người thân. Thế và đặc biệt là sự cô độc này nó có ý nghĩa và tương quan rất là mạnh mẽ với tự sát. Thế nên là Tổ chức Y tế Thế giới và Hội phòng chống tự sát năm ngoái đấy ạ, đã tuyên truyền cái slogan đó là sự kết nối đấy. Trong nghiên cứu của tôi cũng như là nghiên cứu của giáo sư hay là tôi cũng học đã chỉ ra rằng là những cái người chết ở thời điểm tự sát ấy, thì trên 50% họ không có một người bạn thân nào. Nên cái việc kết nối bạn bè rất là quan trọng. Thì cậu bé trong movie là cực kỳ cô đơn, đúng không ạ? Đây là một cái hiện thực của xã hội. Tôi thấy rằng là cái việc mà bạn ý cần đó là dán nhãn lứa tuổi phù hợp. Thế hay như là ở những một số những nhà nghiên cứu hay là những cái nhà tâm lý học của Hoa Kỳ thì cũng có khuyến nghị những cái thanh thiếu niên mà dễ bị tổn thương, đặc biệt là những cái người mà có ý tưởng tự sát ở bất cứ cái mức độ nào ấy, thì khi mà xem những phim, những cái hình ảnh
có những cái kết cục tiêu cực như vậy thì hạn chế xem. Thế và nếu mà khi xem mà cảm thấy rằng là có những cái yếu tố nguy cơ, đó là ý tưởng tự sát tăng dần, suy nghĩ đến hàng ngày bồn chồn, khó chịu kèm theo những cái dấu hiệu như mất ngủ và suy nghĩ tiêu cực ấy, thì nên đi gặp những cái chuyên gia về tâm lý hoặc đến bệnh viện tâm thần để có thể đánh giá thêm. Cộng đồng ở đây đó là những cái nhóm người rất là rộng, và cái lứa tuổi mà hâm mộ hay là xem movie này thì có lứa tuổi từ những cái bạn từ 10 tuổi ạ. Thế và cái lứa tuổi từ 10 tuổi đến 24 tuổi thì trên thế giới bây giờ là cái xu hướng tự tử đang tăng và hầu như đất nước nào cũng đang phải đối mặt đấy. Và ở Việt Nam thì cũng chưa có nghiên cứu mà đánh giá mà từng lứa tuổi như ở Đài Loan. Hiện nay ở Đài Loan thì lứa tuổi từ 10 đến 24 tuổi xu hướng là đang tăng dần. Thế và đây cũng là một cái chiến lược mà Trung tâm phòng chống tự sát ở Đài Loan đang phải đối mặt đấy. Đây cũng có thể lý giải vì sao mà lần này tranh cãi về cái movie của Sơn Tùng thì nó khá là lớn. Với cái góc cạnh ở cái người làm chuyên môn, bản thân mình cũng có một cái bài post ngắn ở trên Facebook cũng có nói rằng là vì sao cái movie này lại được công bố đó, khi mà cái người mà nổi tiếng như bạn ý mà có ảnh hưởng lớn như vậy mà lại tuyên truyền cái thông điệp một cách giải quyết vấn đề tiêu cực như vậy. Đặc biệt ở Việt Nam mình thì cũng chưa có cái nghiên cứu nói về cái hiệu ứng bắt chước tự sát đâu. Thế nhưng mà như mình chia sẻ vừa nãy đó, ở trên thế giới đã chỉ ra cái việc đó là có. Mình cũng thấy rằng là những cái người hâm mộ bạn này, nếu mà người ta ở cái nhóm đối tượng đã bị tổn thương, có ý tưởng tự sát hay là có những cái giai đoạn trầm cảm trước đó rồi, nếu mà xem xong mà thấy bị kích thích hay muốn thực hiện những cái hành vi tương tự thì nên tìm kiếm cái sự trợ giúp từ gia đình, bạn bè cũng như người thân. Và mình thấy rằng cái việc mà dừng cấm ngay cái movie của bạn ấy ở thời điểm này, khi mà có rất nhiều ca tự sát ở tuổi trẻ vị thành niên đang được đưa lên báo liên tục những cái thời gian gần đây, mình nghĩ rằng nó cũng là một cái ảnh hưởng không hề nhỏ cho cái lứa tuổi vị thành niên. Tại vì sau cái giai đoạn Covid này thì những cái mức độ căng thẳng tâm lý do các em phải ở nhà đến gần một năm trời, mình thấy rằng nó cũng rất là lớn. Cái việc mà dừng lại ngay để mà đưa ra những cái hướng giải quyết phù hợp cho movie của bạn ý thì mình thấy là hoàn toàn phù hợp trong cái giai đoạn này.
Vâng, truyền thông hay là nghệ thuật nó có nhiệm vụ là mô tả và truyền tải thông điệp về cuộc sống thực. Và chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng là những chuyện tiêu cực nếu không xuất hiện trên truyền thông, trong các tác phẩm nghệ thuật thì nó vẫn tồn tại ở đó trong cuộc sống. Vậy thì lối đi nào cho các nghệ sĩ để họ có thể vừa tự do sáng tạo vừa tránh chạm đến cái vùng đất nhạy cảm mà chúng ta đã bàn đến nãy giờ ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái quyền tự do sáng tạo trong nghệ thuật là một cái nguyên tắc mà luôn phải được bảo vệ. Nhưng mà cái việc khắc họa những cảnh tự sát và tấn công tình dục trẻ vị thành niên bằng phim ảnh là không tôn trọng lợi ích của những người có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những cảnh đó ở cộng đồng. Thế và đứng trước cái nguy cơ mà ảnh hưởng của phim ảnh đối với cuộc sống của những cái cá nhân mà dễ bị tổn thương ấy, thì thực ra là cũng đặt một cái tình huống khó xử về đạo đức đối với các cái nhà làm chương trình giải trí, đúng không ạ? Họ tất nhiên là phải có cái quyền tự do nghệ thuật để phát triển các cái chương trình chất lượng phản ánh hiện thực của xã hội đương đại, nhưng mà cũng không quên cái trách nhiệm đạo đức của họ. Thế và tôi thấy rằng là các cái nhà sản xuất phải có nghĩa vụ đạo đức, đó là giảm thiểu cái tác hại có thể xảy ra đối với cái nhóm người xem mà dễ bị tổn thương. Và khi họ quyết định phát hành cái nội dung mà gây tranh cãi thì họ cũng phải có cái trách nhiệm, đó là giáo dục và hỗ trợ người xem có thể gặp khó khăn khi mà xem cái tác phẩm của mình. Nhìn chung thì nhà sản xuất có thể khuyến khích mọi người cởi mở chia sẻ hơn khi có các cái dấu hiệu nguy cơ và tìm kiếm sự trợ giúp, đồng thời hạn chế việc sử dụng các cái hình ảnh chi tiết để khắc họa những cái hành vi có thể gây tổn hại tiềm ẩn và lâu dài cho khán giả.
Và đúng là trong những cái năm gần đây thì với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và những cái gia tăng của cái nền tảng trực tuyến ấy, và sự phổ biến của điện thoại thông minh thì chúng ta tiếp cận phim ảnh hay là cái nội dung từ YouTube hay phim truyền hình thì thuận tiện hơn rất là nhiều, và đặc biệt là có thể xem liên tục không bị gián đoạn, đúng không ạ?
Thanh thiếu niên là cái nhóm mà tiếp xúc là nhiều nhất ấy. Thực ra bố mẹ bây giờ cũng khó có thể mà giám sát. Thế và tác động của các cái phương tiện truyền thông đối với việc phòng chống tự sát ở thanh thiếu niên thì ngày càng quan trọng. Khi mà cái tỷ lệ tự sát ở lứa tuổi thanh thiếu niên thì đang có xu hướng tăng ở rất nhiều nước, làm như thế nào để kiểm soát được những cái nội dung, cái video mà trên YouTube, trên TikTok hay là Facebook, đúng không ạ? Cái này thì rõ ràng là cái vấn đề rất là lớn của chính phủ, của an ninh mạng, Bộ Văn hóa có thể xóa, hỗ trợ khi mà xóa những cái bài đăng mà không phù hợp, nhạy cảm. Một số những cái group kín thì cũng hay chia sẻ những cái thông tin, chia sẻ về tự sát, những cái bình luận thì rất là gây tổn thương. Chúng ta có thể report, và đặc biệt là những cái nguyên tắc và chính sách và quy định của trang web hoặc là của cơ quan truyền thông mà tôi thấy rằng là rất là quan trọng.
Vâng, xin cảm ơn chị về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, hôm qua ngày 5 tháng 5, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời Sơn Tùng MTP lên làm việc. Chánh Thanh tra Bộ quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn MTP Entertainment vì hành vi lưu hành bản ghi hình trên mạng xã hội YouTube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe, cộng đồng và tâm lý xã hội, vi phạm khoản 3 điều 13 Nghị định 38 năm 2021 Nghị định Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Ngoài bị phạt 70 triệu đồng, cơ quan chức năng yêu cầu công ty của Sơn Tùng MTP tiêu hủy bản ghi hình MV này, tháo gỡ bản ghi hình MV dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 6 tháng 5. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.